Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Tiếp theo kỳ trước chúng ta nói tiếp thêm về con đường đạo Đại Thừa. Cái mục đích của mình cũng để thấy ra cái chỗ cao siêu, khó khăn của con đường đạo. Mà mình là cái người phàm, mà để đi trên cái con đường đó thì lắm lúc có thể nói là hầu như là không thể được. Nhưng mà đó là nói cái nghĩa không thể được theo cái nghĩa khả năng phàm của mình. Chứ nó không có nghĩa là mình vĩnh viễn không được, và nó sẽ có một cái loại người hay hữu tình nào đó để chuyên môn làm cái chuyện đạo. Tức là các thánh tăng, các A-la-hán, các Bồ-Tát, Đại Bồ-Tát. Mình cũng biết là thánh tăng, A-la-hán, Đại Bồ-Tát thì cũng từ người phàm mà ra. Đây là để nói cho mình biết rằng là cái tiến trình mà từ phàm cho đến thánh á, nó rất là lâu xa. Cho nên cái khó khăn là cái khó khăn ở chỗ là mình đòi nó mau lẹ trong một đời. Khi nhận ra được cái điều đó thì đến cái điểm thứ hai chúng ta cần nhận là như là cái kỳ trước chúng ta có nói tổ Đạo Xước có nói thời giáo tương ưng. Tức là thời nào thì nó phải có một cái giáo pháp tương ưng với thời đó. Đây là một cái điểm rất là thâm thúy. Nhưng mà phần nhiều chỉ có tịnh độ mới để ý. Hơn người đặc biệt, người thường mình ít để ý. Cho nên mình sẽ biết rằng là tịnh độ nhấn mạnh là cái thời mặt pháp. Mình là người phàm trong thời mặt pháp mà đòi theo cái thánh đạo. Thì quả thực là nó là điều bất khả. Và mình hiểu biết những điều này là để điều thứ nhất là mình biết cái giáo pháp nó thích ứng với lại cái thời của mình và cái khả năng của mình để mà mình nương đúng pháp, đúng giáo pháp. Cái thứ hai là mấy bữa mình nghe rằng là nó có cái ý nghĩa là chúng ta là phàm. Mình là phàm cho nên mình gặp được cái chỗ mà viên mãn nhất của Đức Phật, đó là để cứu độ mình. Lấy ví dụ nó cũng như là mình là một người cùng tử, nghèo nàn, nghèo tất cả mọi cái. Thì khi mình gặp lại cái vị cha mình là trường giả đó, thì mình mới thấy ra tất cả cái viên mãn của người cha về mọi mặt mà mình thiếu thốn hết. Ví dụ bây giờ một cái người anh khác của mình, người em khác của mình thì có sẵn một số gia sản nào đó rồi, thì có thể chỉ gặp lại người cha ở cái chỗ có người cha có cái quyền quý hơn, hay là có cái khả năng làm ăn giỏi hơn. Còn mình là không có một cái gì hết. Cho nên khi mà mình gặp đến người cha là mình gặp tất cả những cái viên mãn của người cha. Cho nên mình là cái người phàm thì mình có một cái cơ may như vậy. Nhưng mà vì là người phàm, thế cho nên mình rất dễ đánh mất tất cả những cái dịp may. Bởi vì nghe lời xúi dại của những bạn ác xung quanh. Thì mình không có biết rõ, không hiểu rõ, cho nên mình rất dễ đánh mất. Vì thế đó, mình nghe để hiểu rõ cái vấn đề đó, rằng là cái thời này là thời mạt pháp, cái sự tu thánh đạo là cái sự bất khả. Cho nên thực sự ra mình đã gặp Phật thì theo Phật. Đó là một cái cơ may, cái dịp may chưa từng có. Mà khi mà nói diễn tả ra là có thể nói là đệ nhất. Cái dịp may đệ nhất trong tất cả mọi dịp may. Mình cũng, nếu có dịp mình cũng nói thêm cái nghĩa đó. Nhưng mà mình sẽ bị đánh mất. Nên gặp Phật, tin Phật, niệm Phật, cầu gặp Phật, vãng sinh. Nhưng trong cái thời gian mà mình chưa đến cái chỗ để vãng sinh, như mấy trước mình nghe, mình còn sống khoảng 20 năm, 30 năm, 40 năm, cho đến 10 năm, đôi khi trong vòng 1 năm, mình cũng có thể gặp ác trí thức, tà sư. Rồi mình cũng có thể đánh mất cái dịp may đó. Tức là mình không tin nữa. Nên vì vậy mình biết rằng là sau khi mình nghe những cái điều này là để thấy rõ cái đó. Là để cho mình thấy rõ là mình đừng có tin vào đời này mà có ai dù là thầy nào mà có thể gọi là thực sự giác ngộ. Thực sự mà có thể gọi là mình nương. Mình có thể nương ở bất cứ mặt nào. Nhưng không thể nương ở cái mặt đạo được, cái mặt giải thoát. Dù đó là một thầy rất là chân chính, mà vào cái thời này, thì thầy mà mất đi, thầy cũng đi đường của thầy. Mình mà mất đi, mình cũng đi đường của mình. Mình nhớ cái điều đó. Cho nên cái vấn đề đó, cái vấn đề mà giải thoát, cái vấn đề đạo, nó là của riêng mình. Đó. Mình phải hiểu rõ vấn đề đó. Mà chỉ có một cái người duy nhất, một đại thiện tri thức duy nhất là Đức Phật. Mình nhắc lại là trong cái thời này. Mình mới nhận rõ ra cái là trong một cái thời như thế, trong cái thời mạt pháp như vậy. Mình chưa có thì giờ phân tích mạt pháp nó như thế nào. Nó rối loạn nó như thế nào. Rất nhiều điều mình chưa có biết, chưa phân tích nói đến. Cho nên vì vậy tâm mình nó hay ý y. Và nó dễ bị mất cơ hội. Cơ hội này cũng phải ngàn vàng, nó không biết bao nhiêu vàng, vô lượng vàng. Do đó mà mình biết rằng là vì vậy cái tâm của mình nó sẽ quyết chí, quyết ý. Mình phải hiểu là khi cho mình rõ những cái đó là để mình nắm chắc cái cơ hội đó. Chứ nó không có nghĩa là để mình tẩy chay hay là kỳ thị gì. Mà có lẽ là mình sẽ phải nghe cái điều này nữa. Bởi vì đôi khi nói tà sư hay tà ma tà giáo thì mình thường nghĩ là những người xấu. Nhưng mà thực sự những người đó người ta không có cái tâm xấu. Nhưng mà lắm lúc người ta bị cái tăng thượng mạn. Tức là thực sự người ta không có nắm được đạo. Người ta cứ nghĩ là người ta nắm được đạo. Là vậy đó. Rồi người ta muốn chỉ dẫn cho mình. Thì khi mình tiếp xúc mình sẽ thấy người ta tốt. Nhưng mà mình phải nhớ lại cái đó thì mình mới có thể theo Đức Phật được. Nên nó là những cái điều mà thực sự mình phải khai thông ghê lắm. Còn thôi là ai cũng vấp hết đấy. Ai cũng vấp. Rồi khi mình khai thông là để chi vậy? Để một mặt đó là mình theo Phật. Được đúng, không mất cái dấu của Phật. Và mình phải nghe kỹ hơn nữa để cho một mặt mình vẫn có lợi ích ở trong cái đời sống mà cho đến lúc mình đi vãng sinh. Mình không có bị rơi vào những cái quá khích. Mình không có gọi là gạt bỏ tất cả. Nói thông thường là trì tịnh độ, trì Phật A-di-đà. Ngoài đó không có gì hết, mình không có bị như vậy. Tất cả những cái đó đều là một cái sự quá khích, nó lệch lạc ra khỏi cái con đường đạo và con đường vãng sinh. Nên những điều mình nghe đó là nó có nhiều mặt, mình phải nghe cho nó kỹ để cho mình có thể điều hòa và đối trị được nhiều cái không hay. Đó là cái lý do mình nghe như vậy. Bây giờ đây mình tiếp tục nghe thêm về phần nào cái Đại Thừa. Thì bữa trước mình đã phân tích thấy để thấy cái Đại Thừa nó là thì trước hết là đạo nó nằm ở nơi tâm. Con người thì thực sự ra nơi cá nhân của mình nó không có cái gì ngoài thân với tâm. Cái thân tâm nó hoạt động và nó hành động. Và thực sự ra thì cái tâm nó vô hình, nó ẩn giấu, còn cái thân nó hiện rõ ra. Nhưng nếu không có tâm thì nó là một cái thân chết. Mà nếu đã có tâm thì là nó phải có hoạt động, nó phải có hành động. Cho nên hành động kêu là nghiệp, và gốc của tất cả các hành động nó đều là cái nghiệp của nơi tâm. Và cái tâm nó nhận biết, nó hành động và nó tìm mục tiêu, tìm kết quả, nó xây dựng. Hoặc là nó muốn tranh đoạt. Và nói đúng là nó có mục tiêu. Cho nên chúng ta phải nhận rõ cái điều này thì nó mới nghe về đạo, nó mới có thể rõ. Tức là nó xuất phát từ tâm hết. Rồi đến khi mà nó hành động như thế nào đó thì nó đưa đến một cái kết quả mà nó thấy rất là khổ đau. Thì cái khổ đau đó là cái nó cũng là một cái cảm thọ ở trong tâm. Khi mà cái khổ đau đó nó làm cho con người ta chịu không nổi, là con người ta có thể lại làm những cái hành động mà nó sẽ đưa đến những cái quả khổ hơn nữa. Đôi khi người ta tự tử, đôi khi người ta làm bậy thêm nữa, làm ác thêm nữa, chẳng hạn như vậy. Thì mình biết là tất cả rốt cuộc nó từ tâm. Những cái con người mà cũng từ cái tâm mà biết suy nghĩ, nhận xét, sáng suốt, biết thiện ác, tránh cái ác, hành cái thiện, thì những người đó người ta sẽ an lạc hơn nhiều lắm. Mà cái an lạc đó là cũng từ tâm nó cảm nhận ra. Cho nên phải nói rằng là đạo mê, cái chỗ mà mình khổ đau nó cũng là tâm. Cái chỗ mà nó thực sự là khổ đau nó cũng là tâm. Ngay cả bây giờ cái thân của mình á, mình sẽ hãy lấy cái thí dụ như vậy để mình thấy. Nếu có một cái thân mà không có tâm nữa, tức là một cái thân chết, mình cứ lấy mình bầm nó đến đâu cũng có cái gì là đau khổ trong đó hết. Nhưng mà nếu mà một cái thân mà nó có tâm á, thì mình chỉ lấy một cái lưỡi lam mình rạch cái da thôi, thì là cái đó, cái sự đau khổ nó sẽ xuất hiện. Cho nên đau khổ từ thân, nhưng mà thực ra cũng là tâm đón nhận. Khổ nó nằm ở nơi tâm. Nên đầu tiên hết là mình nhận xét về vấn đề tâm, cái quan trọng và cái chính yếu của tâm để mình nhìn vào đạo. Mà an lạc cũng vậy. An lạc thực ra nó cũng nằm ở tâm hết. Nó dứt được cái khổ đau đó cũng ở tâm, mà nó đạt được cái sung sướng ở tâm. Thế vì thế cho nên khi mà vào đạo thì Đức Phật đã nhìn ra cái này rất là rõ ràng hơn là những gì mình chỉ nói qua vừa rồi. Cho nên Đức Phật mở ra cái con đường giải thoát đó, nó cũng nằm ở nơi tâm. Mà diệt đi tất cả những cái gốc, nguồn gốc của đau khổ đó, nó cũng nằm ở nơi tâm. Rồi diệt được cái khổ đó, nó cũng là ở nơi tâm. Và cái đạt được cái trạng thái an lạc đó, nó cũng phải là tâm mở ra, tâm hướng dẫn tới và tâm nhận được. Thì chính ở điều đó mà biết rằng là đạo á, trở nên lấy tâm làm gốc. Lấy tâm làm gốc rồi bây giờ mình xác định được điều tâm như vậy. Vì thế mà khi nói đến đạo thì thực sự chúng ta phải nhìn vào trong tâm. Và Đức Phật đưa ra tất cả những cái mình gọi là giáo lý, những cái pháp, phương pháp, những cái khai mở cho tâm thức của mình, thì nó cũng thuộc về tâm, để cho làm sao mà cái tâm của mình nó đạt đến cái trạng thái nó thoát ly được tất cả những cái gốc khổ đau ở bên trong nó. Và như vậy là nó sẽ diệt được cả cái mặt khổ bên ngoài. Như thế thì cái tâm thức nó đạt đến một cái trạng thái giải thoát khổ đau. Cái trạng thái giải thoát khổ đau nó kêu đó là mới là an lạc. Cho nên như vậy là mình thấy rằng là nó nằm ở nơi tâm. Mình đã nghe qua cái con đường của Thanh Văn, con đường của Tiểu Thừa. Rồi mình cũng đã nghe qua con đường Đại Thừa. Nó phức tạp ra nhiều bởi vì mình muốn tâm của những người khác đạt đến cái trạng thái an lạc, giải thoát khỏi khổ đau. Cho nên chính vì thế mà mình phải có phương tiện với mọi người. Và pháp môn trong Đại Thừa nó mới có rất nhiều. Cho đến là phải cúng người, phải theo người, phải chiều theo người, phải có thời gian lâu dài, mình sẽ nản chí mệt mỏi. Cho nên phải có nguyện. Nguyện là một cái căn bản. Không có một cái nguyện như vậy làm không được. Cho nên trong cái pháp môn của bên Tiểu Thừa là cứ đạt được cái trạng thái giải thoát cho chính mình trong đời này, đó là cứu cánh. Nên cứ áp dụng Phật Pháp mà hành động. Nhưng mà bây giờ qua Đại Thừa mình mà không có nguyện, cái chuyện mà giải thoát cho mình để qua một bên, bây giờ mình phải làm sao cho mọi người. Cho nên không có cái nguyện là làm không được. Cho nên phải phát nguyện. Mà nó không có phương tiện, như hôm trước mình nghe, không có phương tiện làm cũng không được. Cái phương tiện đó là cái chính pháp Đại Thừa của Đức Phật. Cho nên chính vì vậy là nó lại phải có cái nguyện rằng là gọi là đi cầu pháp. Mà tất cả cái pháp đó là nó từ Tam Bảo mà ra, tức là Phật Pháp Tăng. Cho nên một hành giả Bồ Tát đó, một mặt đó là phải quy kính về Phật Pháp Tăng mà lấy cái năng lực công đức từ đó. Một mặt khác là phải có một cái thiện với chúng sinh để nhiếp chúng sinh. Những cái pháp thiện đó mình phải có cái tâm lực, tức là cái tâm nó hôm trước mình nói là Bồ Đề Tâm đó. Cái tâm nó phải thật chắc, thật mạnh. Thì lúc bây giờ mình mới kiên nhẫn được với chúng sinh. Và trong tất cả các cái sự mà trong cái tiến trình mà Bồ Tát gặp gỡ chúng sinh đó, Bồ Tát mới không bị kéo theo cái phiền não của chúng sinh. Nó phải kiên nhẫn vô cùng. Mình biết rằng là do đó, chính đó mình biết là Bồ Tát có hai mặt, có hai cái chỗ để tạo công đức. Nghe công đức thì bây giờ mình lấy một cái nghĩa chính của công đức là năng lực, chứ không phải là cái phước mình hưởng như mình thường nghĩ. Một cái năng lực. Mà năng lực phần nhiều nó có là có từ nhẫn. Thành ra vậy đó, mình biết là nhẫn là phải kiên trì, phải có ý chí, phải kiên trì. Mà cái này đôi khi mình bảo là kiên trì thì bao giờ cũng có một cái thời gian. Thành mà cái thời gian bao lâu thì thời gian nó đôi khi là vô cùng tận. Cho nên tất cả những cái pháp này đâm ra cái đối với tâm thức con người mình, nó trở nên là mình cảm thấy nó mông lung. Và nó chỉ còn lại một cái nếu mà mình có duyên để làm, đó là cái lòng tin của mình. Cho nên vào Đại Thừa là phải có lòng tin, bởi vì nó bao la vô lượng. Mà những cái người mà người ta muốn đánh mất cái tâm Đại Thừa của mình là người ta đánh mất cái tâm lòng tin, là mình sẽ không thể nào còn kết duyên được với Đại Thừa nữa. Cho nên mình biết rằng là thực sự chính vì vậy mà mình phải hiểu rõ cái giá trị quan trọng cái lòng tin đó. Lý do cái pháp này nó không có thể nào dùng cái hiểu mà có thể nắm được nó hết. Pháp nó bao la vô lượng quá. Cho nên lúc bây giờ nói con người mình cũng rất thực tế. nói con người thì con thì phải có cha mẹ thì phải có ông nội ông ngoại phải có ông cố ông sơ chẳng hạn, cứ vậy. Thì mình cũng chỉ nghĩ đến đó thôi. Nếu bắt mình nghĩ thêm nữa mình cũng thấy mệt và nản. Thành ra nói mình về cái vô lượng, vô thủy, không có cái lúc đầu, không có cái lúc đuôi, là tự nhiên mình thấy mình nản. Mình cứ thấy một thí dụ nó rất là nhỏ thôi. Cái gì bây giờ lại làm một cái công việc tốt mà cho mọi người mà lại hôm trước mình đã nghe mà cái tốt đó nó phải tốt là cái đến là đưa người ta đến cái chỗ niết bàn, chứ không phải cho người ta ăn đầy bụng mặc đầy áo rồi là đó là cái tốt. Cho nên mình làm sao? Đó là cái chuyện mình nói đó. Thế cái Bồ Tát đạo nó như thế nào để mình làm đây? Vì vậy á, mình biết Bồ Tát là có hai mặt, một mặt là bao giờ cũng nắm chặt vào tam bảo thiện tri thức. Thiện tri thức trên hết đại thiện tri thức là Đức Phật, dưới hết là phần nhiều là Thánh Tăng, Bồ Tát Tăng. Bồ Tát tuy rằng nói Bồ Tát đó mà đều ở cái mức độ của Thánh, tức là ngang bằng với A-la-hán, tức là từ bát địa trở lên cho đến thập địa. Vậy mà mình cũng gọi là lấy tất cả các vị từ sơ địa trở lên cho đến thánh thì hữu học trở lên cũng là thiện tri thức chân chính của mình. Tại vì những người đó đều nhập vào kiến đạo, tức là thấy là chân lý mà chưa có vét sạch hết tất cả cái tâm mình ra khỏi những cái mê mờ của tham sân si hay chấp ngã. Nhưng mà những người đó thấy chân lý thì đều là thiện tri thức của mình. Còn từ đó mà trở xuống thì nó có rất nhiều người tốt, nó có rất nhiều người giỏi mà mình có thể cảm nhận nó rõ ràng. Bởi vì những người đó còn là phàm như mình. Nhưng mà những người đó cũng đều có thể 60-70% là đọa tam ác đạo, dễ như chơi. Cái điều này mình phải hiểu trong đạo, nó nói như vậy. Cho nên vì thế mà mình biết rằng là thực sự ra đã là người phàm á, thì nó phải nằm ở trong cái vòng địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhân, thiên. Mà đã không bỏ chúng sinh, tức là không tìm đến một cái chỗ niết bàn dứt khoát luôn, không dính tới ai hết, giải thoát, mà cứ đi ở trong luân hồi. Cho nên đi đêm thì có ngày gặp ma, cứ đi trong luân hồi, cứ tiếp xúc hết người này người kia. Mà muốn như vậy thì mình phải còn tham sân si, thì trước sau gì cũng rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên Bồ Tát mà đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh, đó là một cái chuyện đương nhiên. Thế mình đừng nghĩ lạ. Phải là Bồ Tát sơ địa trở lên, Bồ Tát thấy ra chân lý. Cho nên vì vậy hành Bồ Tát đạo đúng ra là vì chúng sinh mà mình mới đi Bồ Tát đạo. Nhưng điều trước tiên muốn có một cái áo giáp bảo vệ mình để vào với chúng sinh, phải đi tìm tam bảo, lấy công đức từ tam bảo, tức là học hỏi, nghe pháp, nghe chân lý, và gọi là kết một cái duyên mà nghĩa là gọi bằng cách nào đi nữa cũng không có cắt đứt được cái dây đó. Cái dây duyên đó mà mình kết là trói lại, mình trói vào tam bảo, đó chính là cái cúng dường. Chính là cái cúng dường, tại vì khi mình cúng dường là mình đem tất cả những cái gọi là năng lực của mình từ nhân cho đến quả. Ví dụ cái năng lực sức của mình nói thông thường cho dễ hiểu, những người vào chùa mà làm công quả là lấy cái sức của mình ra làm. Thì cái sức của mình nó tạo ra tiền bạc, mình nói cho dễ hiểu đó. Nhưng mà cái sức là nhân, tiền bạc là quả. Những người vào chùa đem cái nhân, tức là đem cái sức mình làm công quả, đó là tạo một cái dây kết duyên với lại tam bảo qua cái nhân, lực, cái lực nhân. Còn những người mà vào chùa đem tiền cúng dường, đó là cái quả mà từ nơi cái lực của mình làm ra, mình đem cái quả đó mình cúng dường. Thành ra mình phải đem hết cái nhân quả của mình, cái lực nhân quả của mình kết vào với tam bảo. Mà cái này nó thuộc về một trường hợp của nhân duyên. Thực ra nó không có cái gì khó hiểu đó, nhưng mà lắm lúc mình không chú ý mà mình cũng không hiểu. Đó là mình nói rằng là hễ mình nói theo cái nghĩa mà dễ thấy là cái nghĩa đầu tư. Ví dụ như tiền bạc là cái công đức của mình, do lực của mình làm ra là gọi là công đức. Mình đặt nó vào đâu á, mình đầu tư vào đâu á, là tự nhiên á, là tất cả cái tâm thức của mình, cái năng lực tâm thức của mình á, nó trói vào trong đó. Ví dụ bây giờ mà mình mua cổ phần nào, mình đầu tư vào một cái chỗ nào, chế xe hơi hãng gì, là tự nhiên tâm mình lúc nào cũng chú ý đến cái hãng đó. Lúc nào cũng chỉ nghe tin tức về cái hãng đó. Nó trói hết mình vào đó. Cho nên á, mình mà cúng dường Tam Bảo á, bằng tất cả cái lực nhân quả của mình ấy đó, là mình trói chặt mình vào Tam Bảo. Đôi khi quý vị bữa trước mình nghe chẳng hạn như mình có một cái duyên với Đại Thừa mà nó do là không có cái lý do thấy rõ ràng tại sao mình có duyên, tại sao mình theo. Cho nên mình nói nó là duyên. Duyên nó là gì vậy? Duyên nó là duyên là mình đã từng cúng dường. Mình đã từng gặp Phật, mình cúng dường. Phật là Đại Thừa. Mình đã từng gặp Bồ Tát, mình cúng dường. Mình đã từng gặp thiện tri thức của Đại Thừa, mình cúng dường. Thì tự nhiên nó có một cái lực trói mình vào đó. Cho nên bây giờ dù cái khả năng của mình, dù cái hiểu của mình, nó không thể nào hiểu được cái pháp Đại Thừa. Nhưng mà mình dứt nó không có ra. Thành ra đó là mình biết là trước tiên là cái vị Bồ Tát nó biết rằng là cái con đường Đại Thừa này nó vô lượng, vô biên, không cùng. Cho nên phải làm cái điều đó trước. Vì vậy mục tiêu của mình là đối xử với chúng sinh. Nhưng mà khi mà đã đi con đường Bồ Tát Đạo, phải phát Bồ Đề Tâm và phải phụng sự Tam Bảo, không biết bao nhiêu kiếp mà thầy, mà phải gặp cho được Phật. Nói đúng ra thì mình mà có cúng dường một pho tượng Phật công đức cũng vô lượng. Nhưng mà mình có cúng dường một pho tượng Phật, nếu bằng với cái tâm thức bình thường của mình, mà mình cúng dường vô lượng cái pho tượng Phật, không bằng thấy một Đức Phật bằng xương bằng thịt. Cho nên Bồ Tát cầu gặp Phật để cúng dường Phật. Đó. Thì bây giờ đi trên con đường Đại Thừa mà không bao giờ mình nghĩ đến cái chuyện gặp Phật để cúng dường Phật hết. Thì mình biết rằng là cái sự mà cái duyên mình kết vào với lại cái pháp Đại Thừa, nó sẽ lỏng lẻo vô cùng. Và từ đó mình nghe bất cứ một cái lý luận nào của thế tục, của tà, mình cũng có thể bị lung lay hết. Mà đã không có được cái kết chặt chẽ đó, lung lay một cái là rớt ra khỏi con đường đạo ngay, rớt ra khỏi cái duyên với đạo liền. Cho nên vì vậy mà nói Đại Thừa vậy, nói nguyên tắc thì là độ người, cứu độ người nghe nó đẹp, nó hay. Nhưng mà để tu, để theo, để hành, quả thực là mình thấy là mình mà nghe kỹ thì ai cũng có thể thối thất tâm hết. Nhưng mà rốt cuộc vẫn theo là bởi vì từng cúng dường, từng kết rồi. Nó cứ dính. Do đó mình hiểu cái chỗ đó thì mình biết rằng là vì vậy Bồ Tát có hai mặt để tạo cái năng lực công đức. Thứ nhất là Tam Bảo, thứ hai là chúng sinh. Mà luôn luôn cái điều ưu tiên phải làm từ cái lúc phát Bồ Đề Tâm á, thực sự nó là làm cho Tam Bảo. Thành ra mình sẽ thấy một cái nó không có được logic mình nói. Tại sao anh phát nguyện vì chúng sinh mà rốt cuộc anh cứ đi cúng dường chùa hoài, cứ đi theo chùa hoài, sao không làm việc gì cho xã hội với chúng sinh ấy? Nhưng mà mình là người phàm, mình chưa có cột chặt vào Tam Bảo á, mà mình mà đụng vào chúng sinh á, thì chúng sinh á, mình trở thành cá bé. Chúng sinh nó là cá lớn, nó nuốt mình, nuốt như chơi. Và mình sẽ bị cuốn theo tất cả cái dòng bộc lưu của luân hồi của chúng sinh. Cho nên mình như là người nhảy vào biển để cứu vớt mọi người khác. Thì dù mình có bơi lội giỏi như cá đi chăng nữa, mình cũng thể cứu hết mọi người. Cứu một người thôi mà bơi khỏi biển cũng không nổi. Tức là nó phải có một cái chiếc tàu, một chiếm hạm nó vững chắc, và nó có một cái sợi dây, một cái phao nó trói chặt mình vào đó. Mà khi nào cái dây nó thật chắc thì mình mới dám nhào xuống biển. Mà biển nó lúc nào cũng sóng gió hết á. Cho nên nhìn cho nó ra được cái hoàn cảnh thực sự của đời sống thì mình mới thấy rõ được cái hành đạo, nhất là đại thừa nó ra làm sao. Vì vậy mình thấy nói như vậy đó, rồi mình nhìn vào thì bữa trước mình đã nghe là thực sự phát lên cái tâm Bồ Đề là mở ra một cái con đường đạo ở ngay trong tâm mình, và phải thực hành cái con đường đạo đó, thực hành cái tâm đó và cho nó đến thành công. Thì mình nhận ra cái điều là trong Kinh Kim Cương, Ngài Tu Bồ Đề là một vị A-la-hán, một vị đệ tử thanh văn của Đức Phật. Ngài Tu Bồ Đề là được có cái danh hiệu là đệ nhất, người mà hiểu về tính không hạng nhất, thứ nhất trong các đệ tử, gọi là đệ nhất giải không. Thì Ngài Tu Bồ Đề đó mới nói rằng là Đức Phật là luôn luôn hộ niệm cho các Bồ Tát. Đức Phật là luôn luôn giao phó lại cái pháp cho các Bồ Tát. Cho nên Ngài nói như vậy và Đức Phật xác nhận đúng vậy. Là mình ấy nghe là Phật như vua, Bồ Tát là con vua. Còn A-la-hán như là quần thần. Vua không có giao ngôi ngai vàng lại cho quần thần, mà giao cho hoàng tử. Là bởi vì Bồ Tát là theo con đường thành Phật, còn A-la-hán là theo cái con đường giải thoát cá nhân. Cho nên giờ các vị A-la-hán này mới muốn chuyển tâm, chuyển thành con Phật. Cho nên các vị này mới nói, Ngài Tu Bồ Đề mới nói lên cái lời đó, và Ngài Tu Bồ Đề mới đặt câu hỏi làm sao là có thể nắm được, nắm chắc được cái tâm Bồ Đề. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là nó phải như vậy. Nó phải là đem tất cả chúng sinh, mọi loài chúng sinh, hôm trước mình phân tích, mà đưa họ về cái chỗ giải thoát hết khổ đau, tức là Niết Bàn vô dư. Đưa họ về cái chỗ đó mà không có một chúng sinh nào được độ. Thế giờ đó mình ấy bảo là cái chỗ đó là cái tâm Bồ Đề. Mình nói tâm Bồ Đề. Mà được nói ra một cái cách nó rõ rệt theo đúng pháp, mà đặc biệt đây là pháp hướng về tính không. Tức là độ chúng sinh, nói cách khác là mà không có người độ, không có ai được độ, không có pháp được độ. Thì Đức Phật mới nói thêm cái là để mình thấy cái khó ở trong cái tâm đạo, mà đạo nó nằm ở nơi tâm, không phải nằm nơi hành động bên ngoài. Bởi tại sao lại là độ hết mà không có ai được độ? Đức Phật mới nói bởi vì nếu Bồ Tát mà có các cái tâm tướng như là ngã là tôi, nhân là người, có chúng sinh và có cái hiện hữu, mình có thể nói đúng chữ ở trong đó là có cái tướng thọ, tức là tướng sống lâu, sống còn. Nếu mà có bốn cái tướng như vậy thì không phải là Bồ Tát. Bây giờ mình làm bất cứ một cái chuyện gì mình làm, luôn luôn nó phải có ta, có người. Luôn luôn nó phải có cái đó. Mà nếu mà bảo là mình cộng cả ta với người lại thì nó thành là chúng sinh. Nó thành là chúng sinh. Mà chúng sinh như vậy luôn luôn là có một sự hiện hữu ra, trụ ra trong một thời gian, nó gọi là thọ. Tức là cái tướng thọ, cái tướng có trong một thời gian, mà thực ra trong một sát na thôi nó cũng không có. Bây giờ mình có tất cả những cái tướng đó thì không phải là Bồ Tát nữa. Cho nên giờ mình thấy rằng là cái tâm Bồ Đề để mà hành Bồ Tát đạo nó đã khó đến cái mức như vậy rồi, ai làm được? Người nào làm được? Cho nên lắm lúc người ta cảm thấy như là nghe cái pháp tiểu thừa nó dễ hiểu, Nên lắm lúc người ta mới nói rằng là Pháp Tiểu Thừa nó sáng tỏ hơn, Pháp Đại Thừa nó mông lung quá. Và nó nói một cách ẩn dụ thôi, thí dụ thôi. Đó. Nhưng bây giờ mình sẽ nhận xét để biết là nó không có thí dụ, bắt buộc nó phải thực hành như vậy. Không thực hành đúng như thế là nó không có vào cái đạo, Bồ Tát đạo được. Mà cái tâm của mình nó phải ở trong một cái trạng thái là như hôm trước mình nói là Bồ Tát trở lại với chúng sinh. Nếu mà nói đúng, mình nói về này, bởi vì cái mà nó rất là, mình phải nghe rất nhiều, nghe rất lâu mình mới bắt đầu phân nó ra được về cái vấn đề Bồ Tát hành, cái thực hành của Bồ Tát. À, bởi vì Bồ Tát là có thể đi từ mức độ người phàm như mình, bắt đầu phát tâm và thực hành. Nhưng mà thực hành bằng cái tâm phàm thì không bao giờ nó vào đạo được hết. Cho nên nãy mình mới nghe đó là khi mình muốn cái thực hành của mình nó vào đạo, dù mình là một cái con người rất tử tế, rất lo cho mọi người, mà khi mà mình muốn có cái đạo để yên mọi người đó, đi theo Tam Bảo thôi, cầu tìm học Pháp thôi. Mình không có bao giờ mất cái tâm bản tính của mình là Đại Thừa. Mình không có bao giờ mất cái tâm đó đâu, mất cái tâm ham vui của người đời đó. Đừng có sợ. Đó. Mà bây giờ mình chỉ thiếu là mình thiếu cái chỗ là cái tâm mình nó không có được cái chánh trí huệ, chánh trí kiến để nó nhập đạo và nó mới làm cái sự tốt của mình nó trở thành Bồ Tát hành được. Nên cái điều này mình sẽ nói tiếp thêm, mà bây giờ mình chỉ nói tiếp rồi đó. Tức là mình có thể bắt đầu từ đó. Cho nên ở trong những cái người mà nói là tôi cũng tụng kinh Đại Thừa, tôi cũng thọ Bồ Tát giới, tôi cũng gì, tôi cũng thương mọi người, nó là nó có người phàm. Nhưng mà cái mà hành đúng nhất Bồ Tát đạo là cái người đó phải thấy được chân lý. Tức là nói đúng nhất là cái người nào mà chứng vào nhập vào kiến đạo, chứng A-la-hán rồi đó, mà chuyển tâm sang Đại Thừa đó, lúc đó cái người đó hành một cái là nó đúng liền. Còn mình là còn là phàm, hành là không có đúng gì hết. Và mình biết rằng là đến mà Bồ Tát đó, mà như là Ngài Xá Lợi Phất trong tiền kiếp đó, mà còn thối thất Bồ Đề Tâm. Mình là người phàm, cho nên không bao giờ mình nắm được cái Bồ Đề Tâm chân chính, vì vậy mình không có bao giờ bị thối thất hết á. Tại mình đâu có đâu mà thối. Cho nên mình nghe mình không có hiểu, mình không có hiểu những cái điều đó mà nó không có phân ra được. Cho nên giờ mình phải làm sao mình phân rõ, mình phân rõ ra được nó như vậy. Nên nghĩa là có thể nói rằng là cái tâm Bồ Tát nó đúng nghĩa là cái tâm mà từ cái chỗ mà thấy ra chân lý, mà đáng lẽ chính bản thân của mình nó được hưởng tất cả những cái kết quả của chân lý mang lại, của cái trí huệ thấy đó, trí giác đó. Bây giờ mình lại phải để nó qua một bên, mình trở lại với những cái phiền nhiễu của chúng sinh. Thì mình phải có một cái phương tiện như thế nào? Còn không thôi ấy, là nó chỉ có ba búa thôi, là mình lui trở lại với lại Niết Bàn. Mình không có chịu nổi cái phiền não của chúng sinh, nhất là một người đã thấy ra phiền não là như thế nào. Và cái tâm nó rất sâu sắc ở bên trong đó, để nó không thể chịu nổi. Cho nên giờ nó phải có phương tiện. Đó, chứ nói phương tiện. Cái phương tiện đó nó chính là cái tính không, nó là cái chân lý không của các pháp. À, chúng sinh chỉ là duyên khởi. Mình chỉ là duyên khởi. Cái sự mà quay lại, trở lại với chúng sinh của mình ấy, để hoạt động, nó chỉ là từ duyên khởi. Nó không có phải là một cái gì thật có hết. Cái thể của nó không có thật có một chút gì hết. Cho nên mình phải có cái pháp không duyên khởi đó. Mình quay trở lại. Mà bây giờ mình thấy là mỗi một hành động, mỗi một sự liên hệ, cái tâm của mình nó phải không được lìa khỏi cái không, mà nó phải là chứng chứ không phải là được lý luận, không phải là chỉ nghĩ về cái nghĩa hay là một cái chữ không, mà nó phải thấy là không. thì làm sao mình làm chuyện đó? Bởi vì cái tâm bình thường của mình ấy, mình đang còn giúp một người, mình bảo ấy, tất cả là không, tự nhiên mình không làm nữa. Còn cái gì nữa để làm nếu tất cả là không? Thành ra mình sẽ ngưng lại chứ. Còn mình làm nữa thì nó phải có mình mới làm chứ. Nhưng mà nó phải có người khổ, có mình giúp thì mình mới làm chứ. Thành ra bây giờ cái tâm của mình nó không có chứng được tính không như vậy. Thì làm sao mà nó hành được cái chuyện đó? Đó, mình nói để nghe cái chỗ khó của tâm Bồ Tát, tâm Đại Thừa. Mà nếu mà nó không chứng được tính không thì nó phải rơi vào tính có. Mà rơi vào tính có là phàm, phàm 100%. Chứ mình không có kiêu hãnh được. Phàm 100% mới là, chứ mình cứ nói là có cái gì cũng đó. Mà bây giờ nếu mà mình trụ vào cái không luôn á, để mình đừng có bị dính vào cái phàm mà nó thành phiền não, thành luân hồi. Mình trụ vào đó thì mình rớt vào niết bàn. Mình có hành động tốt gì mọi người. Bây giờ mình đi mình bố thí cho một người. Hành động của Bồ Tát căn bản là bố thí đối với chúng sinh. Thì đi bố thí cho người ta mà mình nghĩ là không hết cái, thì tự nhiên tâm mình nó đứng lại. Tâm mình nó đứng lại, nó diệt hết tất cả mọi hoạt động. Nó tĩnh lặng và mình chỉ muốn tìm một cái chỗ ngồi yên xuống và nhập luôn vào trong cái không, nó thành niết bàn. Còn mình đã muốn làm thì nó phải có, mà nó lại phải có thì có ta, có người, có chúng sinh, có thọ giả, không phải là Bồ Tát nữa. Kinh Kim Cương nói vậy. Cho nên không làm được chuyện đó đâu, đừng mộng tưởng. Mà mình chỉ nghe thêm là để mình biết là cái đó nó không phải ẩn dụ hay gì hết. Bởi vì có cái tâm trí nó có ở trong cái trạng thái đó thì nó mới không trụ vào niết bàn mà cũng không trụ vào sinh tử. Trong lúc vào trong cái pháp giới chúng sinh, trong lúc làm cái việc thiện đó, nó không hề bị dính vào trong sinh tử. Đó. Mà không dính trong sinh tử thì phải niết bàn, mà không dính vào niết bàn, nếu không đạt được cái tâm nó không làm được chuyện đó. Mà mình biết rằng là tính không phải là một cái suy lý, một cái chiêm nghiệm hay là một cái khái niệm về triết học. Tính không là để làm Bồ Tát đạo. Cho nên học cái gì của Đại Thừa nó cũng không có phải là dễ dàng. Mà không phải mình cứ tưởng vậy là xong. Mà làm sao mà nó phải đến cái mức độ như vậy? Thì lúc bây giờ mình biết rằng là mình mới nhận xét cái tâm lý đi. Mình sẽ thấy là một cái con người thường của mình làm một cái chuyện là lập tức ở trong cái tâm thức của mình ấy, nó dựa vào cái thân của mình và dựa vào cái thân tâm của những người khác. Nó dựa vào một cái tâm tốt của mình. Bây giờ mình nói chuyện bố thí và cái thân của mình để hành động cái tốt đó. Và một cái người đó nó phải đúng cái cương vị của nó, đúng cái tiêu chuẩn, tức là nó phải là cần, nó là phải khổ, rồi mình mới bố thí cho họ. Thì mình cũng thấy cái tâm họ vui, mình cũng thấy này nọ vậy đó. Thì khi mình tất cả cái thấy như vậy á, cái, trong cái tâm mà nó thấy như vậy á, là cái tâm nó lập nên một cái ta người. Và cái tâm nó trở thành một cái nhân tốt. Và nó có cái quả của nó. À, là đời sau mình sẽ làm người giàu có, mình sinh cõi trời, mình làm vua. Thành ra mình rơi vào nhân quả. Thành ra bây giờ phải làm sao á, mình làm tốt nó mà nó không rơi vào nhân quả. Và bây giờ có nhiều người mà tôi làm mà tôi không có cầu kết quả đời sau. Tôi làm mà nghĩa là tôi không có cần người ta phải trả ân. Nhưng mà trong cái tâm mình nó thấy người ta muốn trả ân, mình không có nhận ân, thấy có người không nhận ân, không có như vậy, thấy có một người có chủ trương đàng hoàng, thấy có một cái tâm của mình buông xả như vậy. À thì đời sau nếu mà mình mà bảo là mình làm bố thí tự nhiên mà mình còn đòi trả ân nữa thì đời sau mình giàu triệu phú. Còn mình làm mà không đòi ân nữa thì đời sau mình làm tỷ phú, càng giàu nữa. Thoát đâu mà thoát, sao mà ngáo thế, không có thoát được.
Đâu có phải là cái tâm mình nó suy luận như vậy là mình thoát. Mà nó ở cái chỗ có tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh. Nó ở cái chỗ đó mà nó vào luân hồi. Cho nên con người nghĩ rồi cứ tưởng là mình thoát, là mình hay. Thực ra thì bây giờ nói, bây giờ bảo một người làm tốt mà cần báo ân, với một người làm tốt không cần báo ân, thì mình nói người nào tốt hơn? Thì mình sẽ nói là cái người không cầu báo ân tốt hơn. Chứ cái người không cầu báo ân nó có ra khỏi cái tốt đâu. Mà nó tốt hơn thì quả báo nó phải nhiều hơn. Thành ra thay vì cái luân hồi của cái anh cầu báo ân đó, nó sinh ra, nó làm vua, nó sống có 60 năm thì nó cũng rồi nó hết. Còn mình phải chịu cái già bệnh đó 100 năm. Bởi vì mình không cầu báo ân. Cho nên cái đạo nó không phải là cái chỗ, những cái chỗ tốt mình nghĩ đó. Vì vậy nói là để cho mình thấy cái khó vô cùng trong cái tâm hành đạo. Để mà mình biết rằng là thực ra không có dễ. Rồi nhiều người cứ đến nói với mình, tại sao mình theo Phật cũng là từ bi, xong mình lại bỏ về cực lạc, xong mình cũng ở đây mình cứu người. Đó, người ta cứ lý luận như vậy. Mà bây giờ thì nếu người nào nói vậy, mình bảo chứ bây giờ tôi có thể tôi lạy anh cũng được, anh cứu tôi đi. Anh cứu nổi không? Anh cứu tôi đi. Đó, anh không cứu nổi tôi, anh để tôi về đó cho Phật cứu tôi. Nói thì thực sự là cái con người của mình không có biết gì về đạo hết, cho nên mình cứ lý luận nó theo cái thiện ác bình thường của cuộc sống. Vì vậy mà cái đạo nó đến với mình nó bị rối loạn. Và sau đó mình có thể bị lay chuyển mất, và mình đôi khi mình đánh mất cái cơ hội tốt của mình, cái cân duyên tốt của mình. Mình cứ ở trong cái tâm thế tục đó, mình hoạt động. Cho nên giờ mình mới thấy rằng là một Bồ Tát như vậy thật là siêu việt, siêu việt. Một cái tâm trí như vậy thì biết là tại sao mà phải như vậy. Bởi vì thứ nhất, Bồ Tát mà vào chúng sinh mà lại bị kéo theo luôn. Đó. Kéo theo luôn. Đó. Thì nó chẳng khác gì là một cái chị nào đó, chị gặp một cái anh ăn cướp, chị bảo thôi mình phải cứu độ anh ta, thành ra chị cưới anh ta làm chồng, rốt cuộc cái thành ra có một vợ chồng đi ăn cướp. Cuộc tức là tự nhiên dân chúng nó luân hồi như vậy, có thêm một cái anh nữa đi luân hồi theo. Anh nói bảo tại sao lại làm Bồ Tát đạo. Thành ra nó, mình không có hiểu cái chỗ đạo nó mới đâm thành như thế. Nên vì vậy biết là thực sự ra đó là Bồ Tát phải làm, tại vì làm tất cả chuyện tốt thì chúng sinh người ta mới tin tưởng, người ta mới nương theo. Nhưng với điều kiện mình phải không có chạy theo cái luân hồi. Tại vì người ta nương theo mình là để mình đưa người ta đến cái chỗ tịch diệt niết bàn, đến chỗ đạo. Chứ đâu phải là để kiếp sau mình là một trưởng giả giàu có rồi, có một đống mấy người đàn em trung thành, kiếp trước toàn là mấy người mình do Bồ Tát đạo mà mình cứu á. Bây giờ nó trung thành mình ghê lắm. Nó đâu phải để làm chuyện đó. Cho nên vì vậy là cái nghiệp quả luân hồi với lại cái đạo nó khác hẳn nhau. Mình phải hiểu chỗ đó. Chính vì thế, mình biết rằng là Bồ Tát đó, làm việc thiện nó chỉ có một cái ý nghĩa là nhiếp chúng sinh. Chứ không phải là để đi vào luân hồi. Cho nên Bồ Tát phải thấy rằng là tôi bố thí cho anh là một cái phương tiện đưa anh về cứu cánh niết bàn, không phải để đưa anh vào cõi trời hay cái gì hết. Và dứt khoát không bao giờ tôi vào cõi trời hay cái gì hết. Nếu vào nữa, vào cho đến đâu chăng nữa thì cũng là để theo anh mà cứu. Chứ nó không hề có một cái sai lầm, một cái lầm lạc hay mê hoặc gì ở trong cái vấn đề đó để nó dính vào luân hồi. Và Bồ Tát vào đó để niết bàn lại, không theo niết bàn, không phải là Bồ Tát chê niết bàn, bởi vì niết bàn là cứu cánh của Bồ Tát và tất cả chúng sinh. Cho nên chính vì vậy, nếu mà không có cái tính không nó kèm theo, không có cái quán chiếu tính không đó, thì Bồ Tát mất dấu Niết Bàn mất. Và làm việc cái mải say mê quên hết. Nên vì vậy mình nghĩ đừng có mộng tưởng cái vấn đề Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo. Bây giờ mình nhận xét thì mình thấy cái tâm đạo khó quá. Mình thấy là thôi, bây giờ mình có nghi ngờ gì chăng nữa. Vào cái thời này đôi khi mình bảo, bây giờ mình có nghe sau mình cũng bảo không biết là có thật hay giả như thế nào. Hay là vẫn có những Bồ Tát, vẫn có những cái con người mà thực sự là thánh Bồ Tát ở trong đời này. Hoặc là không có, nếu mà có nghi á, cũng là một điều hay. Đã nghi như thế rồi, tự mình nghi rồi thì phải gặp Phật, hỏi Phật. Thành ra nhất định phải về Cực Lạc để hỏi Phật. Thế tại sao mà mình lại cứ nghi rồi mình cứ ngồi ở đây rồi cái người nào nói mình cũng nghe 2/3, người này nói mình cũng nghe 1/3, để làm gì? Thành ra chính vì vậy á, mình thấy là nếu mà mình để mất cơ hội này thật là đáng tiếc ghê lắm. Bây giờ mình nhận xét thêm về Bồ Tát Đạo. Thì Bồ Tát Đạo có nhiều cấp bậc, đến nỗi là khó tu, đến nỗi phải chia ra. Nếu mà mình biết là thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, nếu mà thâu cái thập tín lại trong cái sơ trụ thì mình còn 30 cái địa vị. Và nếu kể luôn thập tín là 40 địa vị, tức là 40 cái lớp học để lên đó. Rồi cộng thêm cái thập địa đó là 50. Mà nó trải qua trong 3 A Tăng Kỳ kiếp, 3 vô số kiếp. Nên bây giờ mình làm sao mà bây giờ mình như chưa có ghi danh vào lớp lớp học nữa, mà mình đòi mình có thể hiểu và nắm được cái đó. Nên đó là cái điều mình nghe biết như vậy. Nhưng bây giờ trở lại vấn đề Bồ Tát Đạo ấy, thì mình hỏi vậy thì Bồ Tát làm gì? Thì thực ra là Bồ Tát là muốn độ chúng sinh thì phải có phương tiện, có pháp. Phương tiện thì là phải có cái pháp cứu cánh, cái pháp đạo, cái pháp chân lý đó. Cho nên Bồ Tát phải tìm cầu cái đó nơi các đại Bồ Tát, các đại thiện tri thức, và phải luôn luôn gặp Phật để hỏi pháp. Không có một cái đời nào mà Bồ Tát sinh ra đời là một con người để tạm hành một cái công đức nhiếp sinh mà sau đó lại không sinh về cõi Phật hết. Phải sinh về cõi Phật để sạc pin. Mà luôn luôn đó, phải lấy cái sự cúng dường đó để kết chặt. Tại vì cái sự kết chặt vào với Phật, cái bao nhiêu cái công đức mình đầu tư vào đó là để cho mình có thể có một cái năng lực mà nó đón nhận được tất cả cái công đức, cái thành quả của Đức Phật mà khó tin vô cùng. Cho nên Bồ Tát cũng đâu phải thành Phật rồi thì Bồ Tát mới nhận ra được tất cả những cái tịnh độ của chư Phật nó vi diệu trang nghiêm thế nào. Nhưng mà do cái công đức mà cúng dường nhiều đời nhiều kiếp cho chư Phật á, mà Bồ Tát có thể tin nhận cái đó một cách 100%. Cho nên cái sự cúng dường, cái năng lực kết duyên đó, nó mang lại một cái tâm tiếp thu rất mạnh cái chân lý từ nhân đến quả của Phật. Đó là cái sự mà cúng dường chư Phật, đi khắp mười phương cúng dường chư Phật là một cái cầu mong của vị Bồ Tát đó để mà nó có được cái năng lực viên mãn của Phật quả. Mà mình về Cực Lạc thế giới là trong vòng một buổi sáng, từ lúc sáng sớm dậy cho đến bữa ăn thôi là mình đi cúng dường khắp mười phương Phật. Đó là mình biết bao nhiêu cái công đức ở trên đó. Bây giờ mình trở lại là thì cái sự thực hành Bồ Tát Đạo để mình thấy ra cái, để cho mình không có bị lẫn lộn là những cái điều tốt ở trong cuộc đời này là Bồ Tát. Thì một vị Bồ Tát đó là cái mặt đối với Tam Bảo mặt Phật, là để tìm đón nhận được cái chân lý đó là cái chỗ, cũng như là cái giàu có, cái phương tiện là cái chỗ để bố thí cúng người. Cho nên phải lấy công đức ở đó. Bây giờ cái thứ hai là nhiếp chúng sinh. Thì nhiếp chúng sinh là phải nhiếp họ bằng tất cả các thiện pháp của thế gian. Mà các thiện pháp của thế gian nó đều thuộc về hữu lậu và nó đều thuộc về luân hồi. Nó là nhân để nó có quả. Cho nên Bồ Tát phải gỡ cái chỗ nhân quả đó bằng cái pháp tính không, không vô ngã, vô pháp. Phải gỡ nó bằng cái chỗ đó, làm cho nó không có, cái tâm thức đó nó làm cho cái hành động thiện của mình á, nó không tạo ra một cái con người để thành một cái kết quả ở đời sau. Cái tính không nó xóa nhòa đi hết mấy cái đó. Và cái tính không nó làm cho cái pháp đó nó không trở thành cái pháp luân hồi, mà nó trở thành cái pháp là nhiếp chúng sinh. Nhiếp là gom lấy chúng sinh. Thì một Bồ Tát muốn độ một người nào, Bồ Tát sẽ làm thiện với người đó, nhưng mà không phải để người đó mang nợ mình đó, mà là để nhiếp lấy người đó, để đem về cái chỗ niết bàn giải thoát. Cho nên nó như vậy. Thì giờ đó, nếu mà một cái pháp, thí dụ mình bố thí cho một người mà ở trong đó nó có cái tôi một cái á, là cái tôi nó là làm chủ cái bố thí đó, nó là cái vọng mà nó lại sẽ trở thành một cái nhân quả chứng. Cho nên mình sẽ rơi vào cái quả báo vọng. Mình sẽ sinh ra, tự nhiên sinh ra, rồi sẽ mất đi. Không bao giờ thường hằng có mãi được. Cho nên phải gạt cái vọng đó đi. Thì gạt cái vọng đó đi thì cái hành động thiện đó nó trở nên thuần thiện. Cái bố thí đó nó sẽ, nói trên phương diện dễ hiểu là cái bố thí đó, nó, cái động cơ ở bố thí nó không hề có tham, không hề có sân, không hề có si, không hề có ngã, không hề có ta người phân biệt. Cho nên một cái hành động bố thí nó thanh tịnh vô cùng. Và chính trong cái hành động bố thí đó là nó thanh tịnh đó. Mà nếu mà Bồ Tát càng sâu về trí huệ thì cái niết bàn của thanh văn đó, nó có ngay ở trong cái hành động bố thí. Nó chính là sự thanh tịnh, tịch diệt tất cả các tướng ta người mà ngay trong cái hành động đó. Cho nên vì vậy Đại Thừa nó cao vượt lên khỏi thanh văn, Tiểu Thừa rất là nhiều. À, nó lại vào trong một cái lợi ích cho mọi người, nó có nhân có quả, nhưng mà nó rất là thanh tịnh chứ không phải là nhân quả của hữu lậu. Đấy, cho nên mình phải phân biệt cái đó. Thì khi mà cái hành động Bồ Tát đối với chúng sinh á, thì phải lấy cái pháp thiện của chúng sinh. Thì khi lấy cái pháp thiện của chúng sinh như vậy á, cho nên tất cả những cái thiện pháp của chúng sinh nó đều được nhiếp vào cái pháp của Bồ Tát. Nó đều là pháp của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là tu tất cả các cái thiện. Thiện của người đời. Báo hiếu này, bố thí này, tất cả cái đó. À, có tín với mọi người này, không lừa gạt này, tất cả. Vừa cái không ác, mà vừa cái làm tất cả thiện. Nó đều. Tại vì chúng sinh, ở trong cái đời sống của chúng sinh, ấy, chúng sinh sẽ tin tưởng vào cái chỗ thiện đó. Cho nên Bồ Tát đến với chúng sinh, hành cái thiện đó, làm cho chúng sinh tin tưởng là nhiếp chúng sinh. Nhiếp chúng sinh như vậy, và làm lợi cho chúng sinh. Cho nên kết chói chúng sinh vào mình. Chói chúng sinh vào mình như thế thì mới thể dẫn họ đến cái chỗ giải thoát được. Mà nhớ là không có được trở thành cái nhân quả của thế tục. Cho nên phải có trí bát nhã. Vì vậy mà cái con người của mình thấy rằng là pháp của Bồ Tát là cũng là cái pháp của thế gian. Cho nên đôi khi mình làm những cái pháp thế gian, mình ngỡ đâu là mình làm pháp Bồ Tát. Cho nên mình phải nói này, đã là Bồ Tát thì chắc chắn là có bố thí. Nhưng mà làm bố thí thì chưa chắc là Bồ Tát tí nào hết. Thì phải hiểu nó như vậy. Đã là Bồ Tát thì phải có thương người. Mà thương người thì nó chưa chắc là Bồ Tát tí nào hết. Đấy, nó phải thấy cái chỗ đó không thôi, pháp thế gian nó sẽ lấn lướt và mình bị sai lầm. Cho nên người thế gian làm chuyện tốt với nhau để rồi kết duyên với nhau đi vào trong cái nhân quả. Mình gặp gỡ người này, gặp gỡ người này, cha mình, người này là mẹ mình, người anh em, người này bạn bè, vợ chồng con cái, nó đều là có nhân duyên với nhau. Mình kết duyên với nhau từ đời trước. Mà cứ như vậy mà nó kéo dài không cùng tận, Bồ Tát đâu có vào con đường đó. Đó. Cho nên Bồ Tát vẫn vào trong chúng sinh, kết duyên với chúng sinh, cũng là cha, cũng là mẹ, là anh, là em, là con, là bạn, là đủ hết. Bồ Tát đóng đủ vai trò. Và trong mọi vai trò đó là bởi vì đó là những cái liên hệ với chúng sinh mà nó hiện ra. Mình có đủ mặt. Và trong mặt nào đi nữa Bồ Tát cũng hành cái thiện. Nhưng mà cái hành cái thiện của Bồ Tát thì cái hành thiện nó chỉ là một cái phương tiện. Còn cái hành thiện của thế gian thì cái thiện nó là cứu cánh. Đó. Tức là làm sao người thế gian thấy rằng là ô tội nghiệp quá, người này bị khổ, mình cho họ cái họ thiếu, họ hết khổ. Đó là cứu cánh của mình. Còn Bồ Tát mà, Bồ Tát thì bảo không, người này không có khổ. Người này chỉ do vô minh cho nên hành cái nghiệp ác nó mới hiện ra một cái quả báo như mộng huyễn của khổ. Cái khổ đó không có cứu cánh, không có thật. Cho nên cứu cái khổ đó là không phải là cứu một cái thật, mà là chỉ là một cái phương tiện, bởi vì người đó chưa biết là cái chân tướng của người đó. Người đó chưa biết là đạo, chưa biết là chân lý. Người đó còn cầu ở trong cái vọng. Cho nên phương tiện đáp ứng cái đó để nhiếp cái tâm người đó mà khai cho người đó. Cái đạo mới là cái cứu cánh. Cho nên Bồ Tát làm nó chỉ là phương tiện. Đó. Mình nghĩ là mình có tâm Bồ Tát. Hồi xưa mình bảo tôi thì chưa có tâm Bồ Tát, thành ra người nào người ta phải ngã trước mặt tôi mới đỡ. Bây giờ tôi có tâm Bồ Tát rồi, người ta mới bước đi là tôi đã muốn chạy đến đỡ. Thế thì mình thành cái gì? Nó đâu phải Bồ Tát nữa, một thứ loạn gì đó. Một cái tẩu hỏa nhập ma gì đó. Nên không, tại vì mình cứ thấy cái đó là cái thực, một cái tốt thực. Mà mình không có biết cái khổ nó nằm đâu và cái cứu khổ nó là cái gì, đâu là cái chỗ hết khổ. Thì làm sao mình đòi cứu khổ, thì làm sao mình có đại bi chân thật. Cho nên nó phải có pháp trước chứ. Cho nên chính vậy mình biết rằng là phương tiện của Bồ Tát bố thí là một phương tiện. Nhẫn nhục trì giới gì cũng là phương tiện hết để nhiếp cái chúng sinh. Chúng sinh nó thấy cái người đó rất đáng tin. Mà bây giờ chúng sinh đã tin rồi, mình mới nói có tịnh độ đó, thì người đó mới tin chứ. Người đó người ta chưa có tin phục mình, mình chưa có làm lợi ra gì cho người ta hết, mà mình nói tịnh độ hay mình nói có niết bàn là chân thật, đó là chỗ thoát khổ, sao người ta tin? Làm sao người ta tin được một cái chỗ mà mình nói tịch diệt hết niết bàn là cái thoát khổ? Thoát khổ thì phải có nhà lầu, xe hơi, tiền bạc, nó xài mãi mà cũng không hết, xài suốt ngày cũng không hết, mình mới sướng chứ. Bây giờ mà tịch diệt hết thì mình chỉ có thật sự tin một con người vô cùng, mình mới có thể đón nhận được những cái chân lý đó. Cho nên Bồ Tát vào chúng sinh là chỉ để lấy cái lòng tin của chúng sinh. Chứ còn cái chuyện mà thiện ác, cái sướng khổ của chúng sinh nó chỉ là nhân quả mộng huyễn thôi. Nó không phải là sự thật của chúng sinh. Cho nên mình không có cái pháp Phật thì mình sẽ bị rớt vào cái pháp thế tục. Mà mình cứ sử dụng cái tình cảm thế gian. Mình nghĩ là Bồ Tát Đạo. Nên đó là điều mà mình hiểu là tại sao mình biết rằng là mình phải nghe thì mình biết là pháp Phật khó lắm. Mà bây giờ thì mình biết mình cũng là một người phàm, mình không có nắm được Phật Pháp. Thì nó có một cái duyên hết sức thủ thắng. Mình duyên trực tiếp với Đức Phật. Có một cái duyên để mình về thẳng chỗ của Đức Phật. Nhưng cũng chính bởi vì mình không nắm được Phật Pháp, cho nên những cái ma vương á, nó rất dễ phá cái đó của mình. Mình cứ nghĩ đâu là một cái người ta đến, người ta nói tôi từng tu này, từng tu kia, tôi từng viết sách vậy, người ta bảo mình là nó không phải thế. Tại vì mình không nắm được, mình là người phàm, mình không nắm được Phật Pháp, thành ra mình nghi. Thế là mình bị phá. Cho nên giờ mình nghe là để mình tin rằng là anh hay hơn tôi rất nhiều. Nhưng mà chúng ta đều rớt ở trong biển hết. Tôi là thằng rớt trong biển, đó là đưa hai cái tay lên vẫy 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 xuống chìm. Còn anh bơi được ba cái anh chìm. Đấy. Mà nhiều khi anh mập hơn tôi thì ra anh chìm xuống trước tôi nữa, xuống đáy hơn trước tôi nữa. Chứ mình không phải là cái thấy cái người đó như thế là mình cho là người đó có pháp, có đạo, có gì đâu. Nếu mà cứ như vậy thì tất cả mấy ông học giả, mấy ông tiến sĩ Phật học là ông chứng đạo hết hả? Đó. Mà ông vẫn đau khổ như thường, nhức răng thì rồi rồi vẫn đi nha sĩ chứ. À, nhức đầu vẫn tìm aspirin uống. À, vậy. Nó vẫn vậy thôi chứ làm sao? À, đấy, vợ sinh con rồi con cái bất hiếu vẫn buồn. À, chứ có đạo ở đâu ra? Thành ra mình biết là như vậy, thành ra mình phải hiểu cái chỗ đạo nó khó lắm. Mà nó không phải là cái chuyện là chỉ có nói lý thuyết hay gì không thôi. Đấy. Nên chính vì thế mà mình biết là ôi tự nhiên bây giờ mình có một cái duyên mình gặp thằng Phật. Mà tại sao mà mình cứ ở đây rồi mình cứ bị lung lay bởi cái này, cái kia, cái nọ mãi làm gì. Cho nên cái nào cũng chơi. Đôi khi một người nào đến hỏi anh phải tu này, phải tu kia, mà đó đúng. Người kia bảo thôi bây giờ đi theo tôi, mà nói chơi vậy chứ tôi mà tu cái gì. Tôi tu cái pháp dễ nhất đó là niệm Phật vãng sinh, còn tu chưa được nữa. Thầy nói đó. Cho nên bái anh đi chỗ khác, tuyển lựa những người giỏi, tu gì giờ lắm. Thế cứ vậy. Nói thế thôi thì mình cứ vậy mà mình kết chặt. Không gì hết đó. Thì mình hiểu là đó là cái chỗ mình nhận xét phần nào về cái khó khăn trong vấn đề tu đạo. Mà tu đạo là tu luyện cái tâm thức của mình đầu tiên đó. Mình muốn có những cái kết quả nữa. Như thế nào nó phải có một cái tâm thức. Phải tu luyện một cái tâm thức nó đúng đạo. Rồi những cái kết quả nó mới đến, cũng như là khi mình bố thí cho người, cái tâm mình nó phải đúng với cái tính không đó. Cái đẳng tam luân không tịch ấy, mình phải đúng như thế thì là cái mình mới nhiếp được cái người đó vào đạo, và tất cả hành động tốt của mình ấy, nó mới chuyển hướng vào đạo hết. Còn đã không có cái tâm nó rồi ấy, là nó thành cái pháp luân hồi của thế gian, nó là một pháp tốt của thế gian. Nhưng mà mình cũng biết là nhiều khi nếu mà mình tốt mà mình chỉ nghĩ mình là người tốt không thôi ấy, thì nhiều khi nó tốt. Mà mình tốt mà mình nghĩ mình là một Bồ Tát đó, là nó có cái vọng ở trong đó. Là kiếp sau mình cũng anh nhà giàu, mà lúc nó cứ từng từng, đầu óc nó cứ từng từng. Đầu óc nó không thực. Nên nhân quả nó có hết như vậy. Vì thế mà mình biết là nó không phải là chuyện đùa, chuyện giỡn. Cái nhân quả nó dữ lắm. Cho nên mình phải cho nó chính xác, rõ ràng, rành mạch. Nhất là đối với đạo. Thì thế đó là cái mình chỉ nhắc lại cái một lần cuối mình nghe là cũng để cho mình lập thành một cái tin, lòng tin dứt khoát vào cái nhân duyên tịnh độ của mình. À, lập cái đó nó chính xác. Thì khi lập được rồi á, cứ đi chơi, có tiền cứ đi chơi du lịch cho nó sướng. Nhưng mà đi đâu cũng nghĩ niệm Phật. Và gặp ai gặp gì, nhìn đời gì thì cũng mình hưởng trong chốc lát đỡ sầu mà thôi. Mà là cái đường của mình là nó chờ đến cuối đời đi vãng sinh, bởi vì tâm mình nó đã dứt khoát rồi, là nó khế ứng với lại nguyện của Phật A Di Đà. Còn mình không đạt được cái sự dứt khoát trong tâm mình thì là nó mệt lắm. Nó có chướng ngại, nó xảy ra bất cứ lúc nào. Đó, mình đôi khi đó là những điều mà đều nói ở trong kinh. Mình sẽ có dịp thì phải nên nghe là như vậy. Thì chính đó mà chúng ta biết là cứ nắm chắc cái đó, mà đừng có mặc cảm bất cứ cái gì. À, mình bảo mình ít đi chùa, mình không biết đạo pháp chẳng hạn, mình không có cái gì đó. Đó, nhưng mà mình cứ biết rằng điều là Đức Phật không ra điều kiện với chúng sinh về những cái vấn đề đó, mà chúng sinh không biết gì hết thì đều là đối tượng cứu độ của Đức Phật. Và đều là, mình nhắc lại, đều là cái đối tượng để mà nó hiện ra tất cả cái đại từ đại bi và cái công năng cứu độ. Nó chỉ có một điều kiện duy nhất thôi, là mình tin, tin vào Phật, theo Phật, không lung lay gì hết. Không đòi hỏi mình một trí thức cao, không đòi hỏi mình cái gì hết. Mà cứ chỉ theo Phật, tin theo Phật, tin theo Phật, cứ vậy thôi. Thì Đức Phật cứ như vậy thôi, ai nói gì vào, mình cũng chắp tay hành xá. Hay, tôi không biết gì hết, anh giỏi lắm. Ừ. Rồi, tôi đi theo Phật. Vậy đó. Đường của tôi đó là đi theo Phật và cuối cùng vãng sinh. Đức Phật Thích Ca dạy như vậy. Bởi vì Đức Phật Thích Ca biết vào cái thời mạt Pháp ấy, mà nó không có hẳn một cái chỗ đúng thật của chư Phật mà tới. Thì những người ở cái thời mạt đó, người ta xưng Phật đó, đầy ra hết. Đó. Thì mình biết đâu mà theo. Phật Thích Ca thì nhập Niết Bàn. Bây giờ những người xung quanh mình, người nào ta cũng nói tôi giác đây, Phật đây, ôi này nọ đây, cứ ở nguyên tại chỗ đi, tôi sẽ đi bằng thần thông đến, tôi truyền cho y bát. Vậy, đủ thứ trong đó hết, là cứ thế là mình tin thôi. Thành ra bây giờ là chính trong kinh Phật nói, vãng sinh, có A-di-đà Phật. Đó là cái mà mình nắm chắc rồi. Rồi, thì mình sẽ nghe tiếp buổi nữa để mình nói về những cái rắc rối của đời sống này. A-di-đà Phật.
A-di-đà Phật, đại chúng chắp tay để hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não, vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.